TV á, mà sư cô cái TV tính chục trăm mét mà nó bán có 150, con mua một cách rồi sư cô, tự nhiên không có tiền cũng cho hết, 150 cũng là tiền mà phải không? Tiền nó thấy nhảy ra khỏi nhà, chính phủ cho 1,400, bây giờ xài giá hết trơn không còn là không. Cái người mua có tiền này đó, mua hết rồi cái gì thấy cũng rẻ, rẻ trong cái nhà mình có rồi, đôi dép cũng sẵn rồi, TV có rồi, mua gì nữa, nồi cũng có rồi, đâu phải về mua cái nồi về cả cái nồi ăn được sao? Cái nồi cũng để nấu cơm thôi, cái chén cũng để ăn bớt cơm ăn thôi, đâu cả cái chén ăn được đâu, cũng mua chén mới, bộ đồ xét cái gì tùm lum tà la, nó tới đây nó đủ thứ, cô cười mà tham rồi á, mê đắm sắc dục nè, mê đắm sắc dục thì bị bệnh gì, bệnh ấy phải không? Bệnh bệnh sida, bệnh ai, bệnh tim la, dễ hồn đó, bệnh mà cái bệnh nhiễm trùng á là mấy cái này nè. Rồi uống rượu, ăn thịt nhiều quá, uống rượu nhiều quá thì sao? Chai gan, phải không? Ung thư gan, chai phổi, hút thuốc nhiều quá thì sao? Ung thư phổi. Một lát thấy người ngu nè, ông Phật tử ông nói người ngu có ba kiểu chết. Người ngu không có nhận ra Phật tính trong chúng sanh, cho nên nó ăn slide cho không nhận ra Phật tính cho mình, cho nên không trường được đau khổ. Mình nhận ra Phật tính cho mình nè, khi mình buồn cái mình nói tôi đang là gì đây, phải không? Khi mình nói sao tôi đang buồn, mình buồn mình biết mình đang buồn thì hết buồn, mình giận mình biết mình đang giận hết giận. Chỉ có cái Phật tính thanh tịnh này nó là cái trí huệ kim cương, nó sẽ cắt hết những cái kia, nó cắt đứt những cái về não gì. Khi nó hiển lộ ra thì những cái lông bông quý vị nó trở về trên thân cho lại. Tất cả những cái tâm lông bông nghĩ gì này gì kia, khi á, mình biết mình đang gì thì nó trở về. Cái thân ở đây nè, mày đi đâu vậy? Có phải cô chỉ cái gì rồi không? Cái thân đang ngồi đây nè, mày đi đâu? Là nó liền trở về, nó chồng lên cái thân và tất cả những cái kia nó cắt đứt liền. Hay lắm. Khi mà nhận ra cái Phật tánh trong thân mình là mình cắt đứt đau khổ. Còn á, một mình mê á, bỏ quên tánh giác cho thành vọng mà nhớ tới nó thì thành Phật, mà quên nó thì thành gì? Thành ma, thành chúng sanh trâu lăng xá đường bị luân hồi trả dây mà, thấy không? Rồi bây giờ để cô giảng cho một cải diện người ngu cho mấy vị nghe.
Đây
người ngu là Đức Phật nói trong cái đoạn kế Đức Phật nói á, cha mẹ bà con á của mình á, khi mà chết luân hồi thì làm gì?
Bò heo,
cua, cá, gà, chó, mèo, tôm, vịt, nai, chim và người ta luôn, có phải không? Người nào á, giữ đủ năm giới thì làm người ta trở lại, còn không thì làm mấy con này nè. Cái trong này có cha mẹ anh em bà con của mình, thì cái người ăn thịt này là ăn với ai? Ăn thịt bò, ăn thịt heo, ăn cua, ăn cá, ăn gà, ăn chó, ăn mèo. Ăn thịt chó ăn không? Trời ơi, Việt Nam nó ăn thịt chó nữa, có cái gì? Con chó nó trong nhà á, con chó đó quý vị đánh cho nó cho gãy răng chảy máu một cục lát, quý vị trở về nó cũng vẫn quất đuôi à, mừng như thường, không bao giờ vậy á. Mà con ta ra quất quất đuôi mừng á là nắm cái đầu lấy da chặt ngang rồi ăn thịt á, bởi nó hận lên cái mắt nó trừng trừng nhìn bả vậy nè, thì bắt đầu nó đầu tay vô bụng con của bả, cháu bả bụng bả làm con, bắt đầu ra là để nó ra nó bệnh tơ rồi nó bệnh cho tới chết thôi, trị hết tiền trong nhà tại nó ghét, phải không? Nó quang quang tương báo mà, cho nên á cái người mà ăn thịt á thì ăn nhầm ai? Cha mẹ của mình nè, rồi ăn ông bà của mình nè, con mình nè, ăn cháu mình, ăn vợ mình, ăn chồng mình, ăn anh em, ăn dòng họ mình luôn, có phải không? Đâu có hay đâu. Rồi dòng họ mình tức tại tao là cha mẹ mày mà mày ăn tao, cho nên ở từ đây sao hết tình cha mẹ tao ăn mày, ha? Cho nó chồng 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 lên, nó chằn chịt, nó quằn quịt, nó biết bao nhiêu, nó như sợi chỉ tơ vậy, nó gỡ răng. Đức Phật nói nha, nó phải nói nè, người ngu á là vậy đó. Đức Phật nói á,
cái người đó
người ngu á nó có ba. Đức Phật nói á, con người này chết á có ba loại chết, mà không có do, không có do mà tới số nó chết, mà do tự mình làm cho mình chết. Bởi con người này á, không ai giết mình mà mình chết là do mình giết mình chết. Ông Khổng Tử nói, tại vì có ba loại chết do tự mình làm cho mình chết, chứ không phải do người khác chết. với mình chết, không có do tới số mình chết. Mà thứ nhất là bệnh chết, thứ hai là bị hình luật xử tử mà chết, thứ ba là bị đánh lộn đâm chém mà chết, có phải không? Bây giờ hỏi nhé, bệnh chết là do ai? Ăn uống quá độ nè, uống rượu nhiều quá, rồi hút thuốc lá nhiều quá, rồi có sao? Chai gan, chai phổi nè, hút thuốc lá thì chai phổi ha, ung thư phổi, uống rượu nhiều quá thì ung thư gan, ung thư gan chết không? Mà hút thuốc lá nhiều quá cái ung thư phổi chết không? Chết là tại ai hút? Cái thằng cha đó nó hút, chai hút, cái bà đó nó hút, chai hút, phải không? Rồi á, thức ngủ không đều, ông tự nói nha, là thức khuya quá, thức khuya quá, cô cũng bị nè quý vị. Cô nói này ra cô thấy ok, quà mình cũng bị ta, chắc là tôi chắc chết quá. Cô thức khuya quá là cô hăng tí, cái bác sĩ không nói tại sao cô thức khuya mà hăng tí, chứ cô cứ ngủ giùm con ba bữa đi, tám giờ ngủ cho tới sáng, mình sao mà ngủ được, cô mà đêm ngủ có 4 tiếng mà. Cô có 8 giờ ngủ thì 12 giờ nó dậy rồi. Cho nên nó quen rồi, cho nên cô ăn đứng ngoài là tại thức khuya quá, thức khuya quá, con người mình mệt mỏi. Lao tâm lao lực quá, là sao?
Lo
nhiều thứ, lo chuyện này chưa xong này đã có chuyện khác lo rồi. Mà làm á, làm không kịp nghỉ. Thường thường á, người ta điều tức á, ta điều tức để cho khỏe lại thì cái hơi thở của ta thở xuống đan điền là dưới đúng á, rồi từ đó ta thở lên, thở vô đàng hoàng cho sâu và thở ra cho hết thì con người rất khỏe mạnh. Còn mình làm việc nhiều quá, mình lọc độc quá nè, làm vậy có phải gì không? Mới thở vô tới ngực á, mình cho ra rồi, có hơi thở mình rất là ngắn, cho nên nửa sau này cái tim mình cũng đau, mà cái phổi mình á, nó không đem hết chất độc đâu. Cho nên những người mà lo quá, làm nhiều quá, quên ăn uống luôn. À, như ngày đó họ thấy đồ mà họ ăn mấy cái mấy không thiếu tờ ha, họ ăn ba cái tờ giấy ha, rồi họ ăn toàn là gì không, đồ ăn muốn ăn, mình lo nhiều quá mình không nhớ ăn, vậy là họ xỉu xuống đâu chứ đồ ăn thấy không muốn ăn, quên ăn bỏ ngủ, không quên ăn bỏ ngủ, lao tâm lao lực thì bệnh sao? Hết xíu quách rồi thì chết thôi, còn xíu quách đâu mà sống. Rồi dâm dục quá độ quá, có phải không? Cái người dâm dục quá độ, nó mấy đứa con nó uống thuốc lá nó lắc nữa. Cô thấy trời ơi, cô mà có thấy một cô mở lên, cô thấy nó lắc, cô cũng mệt, cô tắt liền, cô chấm mặt quá trời đó. Nó lắc hỏi chứ, cái tâm mình em mà lắc mà uống phải thuốc thêm được chết queo rồi, tại nó căng thẳng thần kinh, nó chết queo ngoài đường. Thì ở đây á, thì bốn cái điều này nó làm cho bệnh chết. Ai làm cho mình? Có phải mình làm cho mình chết không? Ông đánh ông nói người ngu á, nó tự làm cho nó chết chứ không phải do tới số. Còn thứ hai nữa, nó bị xử tử này, tham muốn nhiều quá, tham tiền thì phải đi buôn lậu, phải không? Thời á, dục vọng quá nhiều, không biết đủ, không có thiểu dục tri túc gì hết, cho nên bao nhiêu nó cũng cần hết, cho nên á, rồi á, si mê quá lố này, không nhớ đến cái tâm mình, cứ lo uống vô mấy chục bao thì ke trong bao tử không vô chổng nó bể. Nó bể xong cái lên máy bay cái xỉu, nó ta đem đi coi tôi đội kiếm, tôi thấy mấy cái bọc xì ke bể ra ở tù, thấy không? Cho nên á, khi mà đã ở tù rồi á, thì nếu mà Úc này không sao, nhưng mà ở Singapore thì sao? Treo cổ. Còn bên Thái Lan thì sao? Bắn chết rồi. Ở Việt Nam thì cũng sẽ tử à, chỉ có mình Úc này thôi. Cho nên người nào lọt tới Úc á thì còn may, nhưng mà ở tù suốt đời. Hỏi chết ba má mà đẻ mình ra, con người mình sống đây, tại nhà mình vô tù ở gì đâu, tiền thôi mà, phải không? Cho nên họ ngu, những người ngu, cho nên họ bị hình luật xử tử chết hoặc là ở tù. Ai làm? Không phải chính họ không? Chính họ là người giết họ mà. Rồi thứ ba nữa là chết vì binh đao đâm chém mà. Tại mình mà là sao? Gây thù quán với người ta, đi chơi một lát gây lộn, rồi đi đánh bia rồi đó, gây lộn hồi rồi nó dám ra nó chém cho người mấy giác luôn chết. Tại vì nó, tại vì sao? Chỉ nói lý sự thôi, có phải lý sự không? Lý sự hồi là nó đóng mình liền. Cô có bà con ở đây nè, đi nhậu đâu ở trên lết từ thứ hai thứ ba này. Thì bằng đầu tới thì cũng vui lắm, uống rượu vô bắt đầu gây lý sự, thì cái ông kia cũng say mà nó cũng say, rồi cái ông đánh một cái nhảy từ lầu qua nhảy xuống chứ mày thấy chưa, hai nhảy có phải mình nhảy không, hai lý sự có phải mình lý sự không, trời xuống lý sự cho mình thấy chưa. Rồi á, yếu mà trong cái mạnh, mình biết người ta đã mạnh rồi thì mình phải nhịn, mình phải nhẫn nhục thôi. Mình đã yếu rồi mình không đánh lại ta mà cũng đánh. Có cái thằng kia rồi nó xì kem tay, nó đi dạo ở trong trong lâm ta nè, mà cái nó gây lộn ai chị đây, nó xin cô cho mượn dao. Thì cô đâu có cho mượn mà cô thấy nó cứ sợ cô đóng cửa lại vậy mà nó vô, cái cô thấy nó xách dao vay đi đi về rồi. Mẹ con đi xách dao đâu vậy, cô đứng trong nhà nói ra cháu đâu dám ra. Thế nó nói cô tới con chém thằng kia, thôi mày chém đâu ạ, nó chém cái thằng kia đừng cho bằng nó sẽ bị trắng nha. Nó đi một đường đó, mấy cái nhà này nó đi ngang hàng rào, nó chặt hết, nó tức á, nó chặt hàng rào, cái ra cái bụi cây của con nó chặt hết cái mấy đầu mấy cây của luôn á. Cái đại nó nghe bắt đầu cô vô cô gọi cô đít, cái nào cái ta cô gọi cô đít, cô nói có một cái thằng đó toàn áo trắng mà xách trên tay cầm cái dao mà đi ra hướng đường sơn để nó giết ai, mấy ông mà không tới liền là có ăn mặn. Nó nói ok, nó kêu em bắt mấy ông đi, cái xong nó lát vào đây để thì cô không biết nữa. Bắt đầu chừng 3 ngày sau nó tới rồi, cái hỏi chứ ủa không coi cho nó ăn mấy coi cho nó ăn cho nó tiền. Rồi cô giáo quá nó mà tới ngày nó nghe bộ kinh Pháp Hoa, mà bây giờ á bộ kinh Pháp Hoa của mình nó nằm lòng nó nghe đi nghe lại hoài, bây giờ nó giác ngộ đó. Bữa đêm tới đây cúng 200 bạc, bây giờ tu hành đàng hoàng rồi. Để nghe cái 3 ngày sau nó tới đây cô hỏi chứ ủa bữa giờ sao lâu con không tới, lại cô hỏi tới nó làm sao, nó bị một đứt mắt. Cô kêu bị một đứt mắt hỏi sao vậy, mấy bữa ông xích cái dao chùa cô đi đứt mắt không, tao hết mất ba đồ mắt của cái dao của cô rồi, nó sao sao từ đây sao cũng đừng cái bộ mày á, nội mày chạy không còn kiện tao nó mày đánh mày nghe là cô đứt mắt con nhớ bên đây con chết rồi con đánh sao lại cô nói. Từ đây sao con lấy hiền, sư cô cho con tiền là con đi vô trường thép, con xin đi học anh văn đi, mỗi tháng con cho con tiền con mua cho nó cuốn từ điển, con cho mỗi từ 200 đồng cho đi học á, bây giờ thành tài đó, được nè. Ngu mà chống với khôn á, người ngu mà chống người khôn, giận dữ liều mạng phải không, thì bị gì thì đang là chết thôi à, phải không. Cho nên người ngu á, bây giờ con kể chuyện người ngu cho mấy chị nghe ha. Có một ông kia là ổng đi đặt đóng giày, ổng đi đặt cho người ta đóng giày, ổng nói thôi bữa nay á mình đi đặt cho người ta đóng đôi giày mang, thì ổng lấy cái dây ổng đo từ trên gót xuống bao nhiêu, ổng đo cái chân của ổng á, cái bàn chân của ổng á để ổng đi đóng giày. Thì á trên đường á từ nhà ổng ra cái tiệm giày là đi nửa ngày, thì tảng đó ổng đi, ổng đi tới trưa mới tới đó. Cái ông ra tiệm giày rồi ông nói giờ tôi muốn đặt đóng đôi giày, cái ông móc trong túi ra cái ông bỏ quên cái ni á ở nhà ông quên đem đi, cái ông nói chết mồ ông bỏ quên cái ni ở nhà, ông bây giờ phải đi về lấy. Cái là ông đi về, thì ông về chạy về nhà thiệt là mau, ông chạy tới ra là 5 giờ chiều tới đóng cửa rồi. Trời ơi ông thiểu thề, ông nói má cái tao đi ra đóng giày mà tới giờ tao đã bỏ quên cái mẫu, mà tao ra đây rồi bây giờ đóng cửa rồi bây giờ tao mới về nữa. Thì cái ông bạn á, cái ông gặp hàng xóm nói ủa chị chứ mày đóng giày, mày đóng giày cho ai đó, tao đóng giày cho chân tao nè, nói vậy sao mày không đứng chân của mày chân của tao. Mày đóng cái đi chân của mày thì mày bỏ quên nhà thì mày đưa cái chân cho tao đo, mày về nhà lấy cái đo là sao không. Nhưng mà cái chân nó đau á, không bằng cái đo của kia. Tất kệ, có phải là người ngu không? Người ngu đó. Trời á, mấy người ngu họ tham lắm. Hồi xưa có cái có ông vua Thục á, ông vua Thục á, ở bên chuyện bên Trung Quốc nha. À, những chuyện của những người khôn á. Thì ông vua Thục á, ông có tham vàng cái gì? Mà giữa hai nước thì nó có một cái trái núi mà chính giữa cái khe rất là nhỏ. Thì ông vua Thục ông ham vàng, còn ông vua Tần á thì ông muốn đem quân đánh nước Thục, nhưng mà giữa cái khe núi thì nó hiểm trở đi qua không được, cho nên ông muốn phá một con đường này nè mà không biết làm sao để phá. Thì ổng mới nghĩ cái cách ổng nói ông vô thục này ham vàng, cho nên ổng mới kêu thợ đó làm một con trâu bằng đá gì, làm con trâu bằng đá ông để giữa biên giới này nè, trên có cái khe vậy đó. Thì mỗi ngày ông đem vàng ra ông để ngoài sau đích con trâu á, nói con trâu này là vàng. Ngày nào ông đem vàng ra ông bỏ nó cho dân nó lụm, rồi nó đồn qua tới bên nước thục. Cái ông nước thục nó ồ, bên nước tầng có một con trâu mà ỉa là vàng ở chỗ biên giới của mình á, ngày nào á dân của mình cũng qua nó lụm, rồi dân của ổng cũng tới nó chợ trâu ỉa nó lụm. Thì á ông vô thục này mới nói thôi bây giờ vậy là mình kêu á năm lực sĩ xẻ núi làm con đường, phải không, xẻ núi làm con đường để mà mình lôi con trâu này về nước mình. Đó
đó là người trí.
Khi mà ông vô tầng, ông vô thục ổng ham vàng quá, ổng thấy con trâu mà sao trâu đá mà sao ngày nào cũng nghĩ là vàng, ổng muốn lấy con trâu này về bên nước ổng. Thì ổng cho năm lực sĩ với ổng kêu dân chúng là làm một cái con đường á để ổng đem con trâu này về. Thì khi mà ông đem con trâu về bển rồi thì con trâu không có nghĩa là vàng. Nhưng mà vua tầng á nghĩa là dùng cái con đường này nè, khi mà ông làm một con đường lớn rồi đó thì vua tầng liền kéo quân qua đó. Ban đầu hiểm trở đi không được, cho nên ông bắt cầu nè, ông xẻ núi ông tưởng làm đường, ông làm đường sẵn thì vua tầng liền đem quân qua đánh nước tục bắt ông luôn. Có thể là ngu phải không, ngu, nó người ngu vậy mà tham á, người ngu tham. Cho nên ở đời nó có nhiều cái có nhiều cái ngu lắm, người ta tham cũng ngu, nói gì ta tham cũng ngu. Bây giờ tới à, học tới người mê. Hồi xưa Đức Khổng Tử này, Đức Khổng Tử á có bốn người đệ tử, là một á là Nha Hồi, và cái ông Nha Hồi này là một người rất là nhân từ. Hai nữa là ông Tử Cống á, ông Tử Cống là một người biện luận rất là hay. Thứ ba nữa là ông Tử Lộ là một người rất là dũng mãnh. Thứ tư nữa là ông Tử Tương á, Tử Trương á là một người rất là nghiêm nghị. Đó, thì bốn cái ông này nè là đệ tử của là Đức Khổng Tử. Nhưng mà một hôm á Trang Tử mà hỏi Khổng Tử đi chứ, thấy ông Nha Hồi là một người thế nào, thì Đức Khổng Tử nói ông Nha Hồi là một người nhân đức hơn ta rất là nhiều, đệ tử của ta nhân đức hơn ta rất nhiều. Rồi Trang Tử mới hỏi chứ vậy ông Tử Cống là người thế nào mà đệ tử của ngài vậy ông, thì Đức Khổng Tử nói là ông Tử Cống là một người biện luận rất là giỏi, mà không ai biện luận lại hết á, giỏi hơn ta rất là nhiều. Một ông nhân từ, một ông biện luận giỏi hơn Đức Khổng Tử nữa. Thì Trang Tử mới hỏi chứ vậy cái ông Tử Lộ là con người thế nào, có tài gì? Thì Đức Khổng Tử nói ông Tử Lộ là ông có cái dũng rất là mạnh. Tử Lộ ông có cái dũng, cái là ông làm gì, ông muốn làm gì là ông làm được liền. Nhưng mà cái dũng của Tử Lộ là giỏi hơn ta. Ông Tử nói vậy. Thì ông vậy Trang Tử hỏi vậy cái ông Tử Tương ít là cái người thế nào vậy? Bốn ông đại tử này giỏi lắm. Thì ông Đức Khổng Tử nói ông Tử Tương là một người rất là nghiêm nghị. Nghiêm nghị hơn ta, ta không bằng đâu. Thì cái Trang Tử nói ủa vậy chứ bốn ông này giỏi hơn ngài mà tại sao lại làm tướng ngài, có phải không, tại giỏi hơn mình mà tôi mình làm thầy là cái gì, vô lý phải không? Thì Khổng Tử mới nói chứ không, cái ông Nha Hồi này ổng nhân từ lắm, ổng nhân từ ai tới ông cũng thương, ổng cho không cho không, nhưng mà ổng không có gặp những cái chuyện mà cần á làm dữ lên, làm hùng hổ lên để mà dạy người thì ổng biết. Mình hiền nhưng mà có lúc mình giả bộ dữ để mình dạy ai đó, mà ông Nha Hồi này không biết làm dữ để dạy ai, cho nên ổng kém hơn Khổng Tử một cái, phải không, biết hiền mà không biết cách làm dữ. Rồi cái ông Tử Lộ này ổng biện luận giỏi lắm, ổng biện luận khóc à, nhưng mà gặp lúc á mình không nên biện luận, gặp lúc mình cũng giả bộ ngu ngu một chút, có phải không, người trí mà, phải không? Nhưng mà Tử Cống này không biết cái cách mà giả bộ ngu ngu, cho nên ổng mới làm đệ tử của ta. Nói vậy rồi á, ông ơi hỏi gì Tử Lộ, ông có cái dũng, tuy là ông có cái dũng như vậy nhưng mà gặp những cái lúc mà ông giả bộ nhát nhát một chút á để cho nó cân bằng đó thì nó không biết giả bộ nhát nhát như vậy. Còn á, ông Tử Tương này nghiêm nghị, ông nghiêm nghị, nhưng mà ông khi mà ông ở giữa đám đông những người bình dân, ông không biết cái cách làm xì xò đó. Ông thích xì xò với người ta, vui vẻ với người ta, đừng có làm cao với người ta, không có biết cách. Vì vậy mà đem bốn cái hơn của ông này nè đổi một cái dở dở của ta, ta không đổi đâu. Cho nên á, bởi vì á, người ngu á, người khôn cũng biết cách làm sao cho ngu, ngu mà phải khôn mới được, mà ngu mà ngu luôn không được. Giả bộ xuống đất một chút gọi là ngu ngu một chút thôi à, là người trí mà nó giả là ngu ngu. Bây giờ đọc tới người mê ha. Chắc hôm nay giảng có một câu à. Thế nào là người mê trang 57 ha, trang 57. Bây giờ Đức Phật trả lời người mê này. Thế nào là người mê? Đức Phật trả lời: người si mê tham liếm tưởng sắc, muốn được khoái lạc, buông luân sáu căn, tham mến sáu trần, tà ngụy nhiều cách, điên đảo đủ điều, chỉ biết thọ dụng hiện tiền, không ngó lại quả báo đau khổ của đời sau, mê bụi chân tánh, chạy theo dục vọng, tức là vọng tưởng đó, trái với giác ngộ, hợp với trần lao, dù gặp được thánh hiền cũng không thể cứu độ được người mê. Họ chìm sâu trào biển khổ, mất luôn chân tánh, một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Người mê rồi nói gì nữa, đã mê. Thầy Đức ở đây á, ở đây á, Đức Phật nói người mê, người mê là người sao? Chỉ muốn khỏi lạc thôi, rồi á nuông chiều của bản thân mình quá, thấy không? Nó là con người dân tâm rồi, nó là buông lung sáu căn. Sáu căn là buông lung gì? Mắt này, tai này, mũi này, lưỡi, thân ý, phải không? Sáu căn này muốn làm gì làm à? Sáu căn rất